Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Tòa Bạch Ốc gặp rắc rối vì rò rỉ thông tin. Ấn Độ đề xuất Mỹ sản xuất máy bay F-16.
Nga cảnh giác trước việc Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn từ chức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đáp lại kêu gọi của chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Moscow trả bán đảo Crimea cho Ukraine, rằng Nga không trao trả lãnh thổ của Nga. Crimea là lãnh thổ của Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Malaysia hôm thứ Sáu cho biết sẽ không trao trả thi thể của người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho đến khi nhận được mẫu DNA của người thân. Hiện nay cảnh sát đang điều tra vụ ông Kim Jong-nam bị giết chết, con trai của nhà lãnh đạo cuối của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Kim Jong-nam, 46 tuổi, đã qua đời hôm thứ Hai sau khi bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur với những gì được cho là bị hạ độc cấp tốc. Hai nữ nghi phạm, một người Indonesia và một mang giấy thông hành Việt Nam, đã bị bắt giữ. Một người đàn ông Malaysia cũng bị giam để thực hiện phòng thẩm vấn. Cảnh sát vẫn đang truy lùng bốn người đàn ông được cho là đồng phạm trong vụ giết chết ông Kim Jong-nam. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp ở Seoul rằng họ tin rằng các điệp viên Bắc Triều Tiên đã giết chết ông Kim Jong-nam, hành động theo lệnh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Các quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters rằng họ cũng tin rằng các điệp viên Bắc Triều Tiên đã là người chịu trách nhiệm về vụ này. Hôm thứ Năm, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã chính thức yêu cầu Malaysia trao trả thi thể của ông Kim Jong-nam. Trước đó, nước này cũng đã cố gắng thuyết phục trong vô vọng để nhà chức trách Malaysia không thực hiện việc khám tử thi ông Nam. Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Adun Samamat, nói với Reuters rằng thi thể của ông Nam sẽ không được trao trả cho đến khi có mẫu DNA của thân nhân để xác định danh tính nạn nhân. Bắc Triều Tiên chưa công bố cho công chúng về cái chết của ông Kim Jong-nam và các cuộc gọi đến Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Malaysia đều không được trả lời. Ông Kim Jong-nam đã từng lên tiếng công khai chống lại sự kiểm soát của Bắc Triều Tiên đối với gia đình ông. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp ở Seoul rằng ông Kim Jong-nam đã sống với người vợ thứ hai ở Macau, nơi ông được nhận sự bảo trợ bảo vệ của Trung Quốc. Khi ông Nam có mặt tại sân bay để bắt chuyến bay đến Macau thì bị giết.
Chưa đầy 4 tuần lễ từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phải chứng kiến một nhân vật được ông đề cử xin rút lui, rồi Cố vấn An ninh Quốc gia của ông bị buộc phải từ chức. Các bản tin của truyền thông trích tin tình báo nói rằng các giới chức trong ban vận động tranh cử của ông Trump thường xuyên tiếp xúc với Nga, và một số thông tin tình báo đã được bảo mật vì lo sợ có gián điệp chìm trong tòa bạch ốc của ông Trump. Làm cách nào để xoay chuyển dư luận? Cách mà ông Trump chọn là mở một cuộc họp báo của riêng ông. Thông tin viên của đài VOA tại tòa bạch ốc gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Những lời qua tiếng lại giữa một Tổng thống Mỹ và các phóng viên tường trình về những hoạt động của ông như đang xảy ra trong lúc này, được coi là vô tiền khoáng hậu. Ông Donald Trump khởi sự khi ông đề cử người mới thay thế cho nhân vật được ông chọn cho vị trí Bộ trưởng Nội các đã rút tên vì sự chống đối trong nội bộ của chính Đảng Cộng Hòa của ông. Tổng thống Donald Trump phát biểu.
The nominee for Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta.
Người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Lao động sẽ là ông Alex Acosta.
Thế rồi, ông lên tiếng khoe khoang những thành tích của mình.
We have made incredible progress. I don't think there's ever been a president.
Chúng ta đã đạt được những tiến bộ không tưởng tượng được. Tôi tin rằng chưa từng có một tổng thống dân cử nào thực hiện được những việc mà chúng ta đã làm trong một thời gian ngắn ngủi như vậy.
Cùng lúc, ông Trump liên tục đả kích giới truyền thông báo chí như sau.
Giới truyền thông, thật tình mà nói, đã đi quá trớn. Mức độ bất lương của họ thật đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Tất cả những điều này diễn ra trong 5 phút đầu tiên của cuộc họp báo kéo dài 77 phút với giới truyền thông. Các phóng viên hỏi ông nhiều lần về các bản tin, nói rằng các cố vấn trong ban vận động tranh cử của ông đã tiếp xúc thường xuyên với Nga. Ông Trump trả lời.
Tôi không có liên hệ gì với Nga. Tôi đã nói với quý vị rồi, tôi không có thương lượng làm ăn ở đó. Tôi không có gì ở đó. Các tin về Nga là tin giả mạo, tin không đúng sự thật do giới truyền thông tung ra.
Ông Trump khuyến cáo rằng làm như vậy có thể phương hại tới các nỗ lực của ông nhằm xây dựng các mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi binh vực sắc lệnh di trú cấm du hành vốn đã bị các tòa án liên bang bắt tạm ngưng, ông Trump loan báo ông sẽ tìm cách ban hành lại một sắc lệnh mới.
We're issuing a new executive action next week that will comprehensively protect our country.
Chúng tôi đang công bố một sắc lệnh hành pháp mới trong tuần tới sẽ bảo vệ đất nước chúng ta một cách thích đáng.
Giữa những tuyên bố của ông và những câu trả lời khi được các nhà báo đặt câu hỏi, ông Trump liên tục đưa ra những lời phê bình với các nhà báo tường trình về ông và các hoạt động của chính phủ ông, cũng như cách họ tác nghiệp.
It's all fake news. It's all fake news.
Toàn là tin giả. Toàn là tin giả mạo.
Đánh giá của ông Trump về tình hình đất nước đang phải đối phó cũng rất là bi quan.
To be honest, I inherited a mess.
Thành thật mà nói, tôi đã thừa hưởng một tình hình hỗn loạn, một mớ bòng bong cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài.
Tuy nhiên, bất chấp những bước thụt lùi, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan, ít nhất là trong lúc này. Ông nói,
This administration is running like a fine.
Chính phủ này đang chạy như một cỗ máy tuyệt hảo.
Các vụ rò rỉ thông tin bí mật không có gì mới ở thủ đô Washington, nhưng các chuyên gia nói rằng lần này thì khác. Hầu hết các vụ rò rỉ thông tin không nhằm vào chính sách của ông Tổng thống Trump, nhưng lại nhằm vào cá nhân ông. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gặp rắc rối vì thông tin bí mật bị rò rỉ từ trước khi ông tuyên thệ nhậm chức. Theo Lewis Clark, giám đốc điều hành của dự án Trách nhiệm chính phủ, một nhóm phi lợi nhuận chuyên bảo vệ người tố cáo nói với VOA rằng động lực của những người tiết lộ các thông tin thường là để cung cấp thông tin cho các nhà báo. Ông Lát cho biết, thông tin rò rỉ ra khỏi chính quyền Hoa Kỳ, nói chung có ý định nhằm vào thúc đẩy một quyết định chính trị hoặc chính sách cụ thể. Ông Lát cho biết thêm là điều khác biệt của các vụ rò rỉ thông tin từ chính quyền ông Trump là có mục đích gây ấn tượng cho nhiều người rằng thông tin rò rỉ gây tổn hại cho Tổng thống Trump và danh tiếng của ông. Ông Lát nói với VOA rằng chỉ trích trực tiếp Tổng thống theo cách đó là chưa có tiền lệ. Bà Jocelyn Gradack, cựu luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nói với VOA rằng thông thường, chính quyền tạo sự rò rỉ thông tin để thử nghiệm thúc đẩy các ý tưởng về chính sách. Rò rỉ thông tin về ông Trump có vẻ nguy hiểm hơn nhiều. Rò rỉ ở tất cả các nơi không có vẻ là một sự rò rỉ mang tính chiến lược. Nạn nhân đầu tiên của những rò rỉ thông tin vào tuần này là khi Cố vấn An ninh Quốc gia tướng Michael Flynn bị áp lực nên đã từ chức. Trong một loạt các tweet vào thứ Tư, ông Trump cho biết việc rò rỉ buộc ông Flynn từ chức và ông Trump buộc tội truyền thông đưa tin tức giả mạo bằng cách sử dụng các thông tin bí mật để châm ngòi cho lý thuyết âm mưu và thù hận mù quáng.
Nga cảnh giác và phản ứng thận trọng sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Michael Flynn bị bãi nhiệm. Ông Flynn được xem là giới chức thân thiện với Điện Kremlin nhất trong tân chính quyền Mỹ. Thái độ cứng rắn hơn của ông Trump về vấn đề Crimea hồi đầu tuần này cũng gây bất bình ở Moscow. Từ thủ đô của Nga, thông tin viên Daniel Sheriff của đài VOA tường trình rằng tâm trạng hân hoan lúc ban đầu tại Nga sau khi ông Donald Trump lên nhậm chức Tổng thống Mỹ đang phai nhạt dần sau vụ cố vấn an ninh Michael Flynn rời khỏi chức vụ. Rồi sau đó, Tổng thống Trump kêu gọi Nga trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine. Moscow coi ông Flynn là một nhân vật then chốt để thúc đẩy cho nỗ lực cải thiện các mối quan hệ với Hoa Kỳ. Ông Pavel Sarikov, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu về các vấn đề Hoa Kỳ và Canada, nhận định.
I think that it worries Russian lawmakers and Russian policymakers because
Ông nói, tôi cho rằng diễn biến đó đã làm các nhà lập pháp và các nhà làm chính sách Nga lo lắng, bởi vì ông Flynn được xem là một trong số rất ít chính trị gia Mỹ thân Nga. Mặc dù Điện Kremlin nói việc ông Flynn rời khỏi chức vụ là chuyện nội bộ của chính phủ Mỹ, các nhà lập pháp Nga vẫn coi diễn tiến này có động cơ chính trị và thể hiện thái độ chống Nga. Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Viện Duma, tức Quốc hội Nga, phát biểu. Ông Flynn viết trong báo cáo rằng ông không báo cho Tổng thống về những cuộc tiếp xúc của ông với cấp lãnh đạo tại Đại sứ quán Nga ở Hoa Kỳ. Nhưng đây có thể là một hành động chính trị với những thông tin có chủ đích đã được chuẩn bị trước. Các giới chức Nga bác bỏ thẳng thừng lời kêu gọi của chính quyền ông Trump, lần đầu tiên yêu cầu Nga xuống thang bạo động ở Ukraine và trả lại cho Ukraine bán đảo Crimea đã bị Nga tiến chiếm vào năm 2014. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, nói: Chúng tôi không trao trả lãnh thổ của chúng tôi. Crimea là lãnh thổ của Liên bang Nga, không có gì phải bàn cãi. Nhưng các nhà lập pháp Mỹ không dám chủ quan và đã nắm ngay lấy cơ hội để hành động. Họ đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn Tổng thống Trump tháo bỏ các biện pháp chế tài đã áp dụng với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine, nếu việc hủy bỏ chế tài không được Quốc hội thông qua. Một người phát ngôn của Điện Kremlin bác bỏ tin tức do báo New York Times loan tải về các cuộc tiếp xúc giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với các giới chức tình báo Nga. Điều mà ông Trump bác bỏ là phi lý. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin, nói: Đây hoàn toàn là tin tức báo chí không dựa trên dữ kiện có thực nào. Nó cũng chẳng chỉ ra bất cứ sự kiện thực thể nào. Moscow vẫn hy vọng quan hệ giữa Nga với Mỹ sẽ cải thiện trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, nhưng ngày càng tỏ ra thận trọng giữa lúc đang diễn ra vụ tranh cãi và xáo trộn chính trị. Góp thêm vào tình hình căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Nga, còn có những lời tố cáo nói rằng Điện Kremlin đã vi phạm hiệp ước tên lửa đã ký với Hoa Kỳ khi Moscow điều tàu do thám tới ngoài khơi vùng duyên hải phía đông Hoa Kỳ và đưa các máy bay phản lực bay bên trên một tàu hải quân của Hoa Kỳ ở Hắc Hải. Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc vừa nêu và Tổng thống Trump cũng chưa bình luận gì về những vụ việc này.
Sang phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, hơn 100 người đã đến tham dự lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc năm 1979 dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ tại Hà Nội, mặc dù đã bị công an tới quấy rối. Trong khi đó, lễ tưởng niệm tương tự đã không diễn ra được tại thành phố Hồ Chí Minh vì bị chính quyền đàn áp. Theo nguồn tin của VOA, một số nhà hoạt động dân chủ đã bị ngăn cản không đến được buổi lễ kỷ niệm 38 năm ngày mở đầu cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc, và chính quyền Hà Nội cũng đã tìm cách phá đám buổi lễ này.
Hôm nay thì bà con họ đến rất là đông và họ đã làm được cái việc tưởng niệm này xong. Trong lúc diễn ra tưởng niệm thì phía nhà cầm quyền Hà Nội thì họ cũng cho các lực lượng công an ninh vào quấy nhiễu, ví dụ như họ cầm loa xạ, họ phát loa ầm ĩ tất cả lên, nó phá tan cái bầu không khí trang nghiêm hành chính của mọi người. Cái thành phần tham gia đông và hơn 100 người chứ không phải ít ở Hà Nội, còn ở trong Sài Gòn thì bị trong đó thì bị phá rối nhiều hơn, thì bị bắt bớ cũng nhiều và không thành được cái việc mà như mong muốn.
Anh Nguyễn Chí Tuyến, một trong những người tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, cho biết anh tham gia buổi lễ tưởng niệm này năm ngoái nhưng lại bị ngăn cản đến buổi tưởng niệm hôm 17 tháng 2. Theo anh Tuyến, một số anh em và bà con đã bị bắt khi tìm cách đến tham gia sự kiện này. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng cho VOA Việt ngữ biết về sự đàn áp này của chính quyền Việt Nam.
Có một số gương mặt tiêu biểu của người đấu tranh hoạt động dân chủ quyền bị ngăn chặn ở nhà, nhưng mà vẫn có một số đến được. Khoảng 100 người dân dự được tại tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng mà ở Sài Gòn thì không có chuyện đó. Ở Sài Gòn là tất cả đều bị ngăn chặn và không ai tới được cái tượng đài Lý Thường Kiệt ở quận nhất. Trong khi đó, cách đây mới chỉ chưa đầy một tháng về cái cuộc tưởng niệm mất Hoàng Sa đấy và 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thì ở Sài Gòn lại tổ chức được một chút, còn ở Hà Nội tổ chức được tương đối thoải mái hơn.
Hãng tin AP của Mỹ cũng ghi nhận về sự phá rối của chính quyền đối với lễ tưởng niệm tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ và cho biết mặc dù truyền thông trong nước đưa nhiều thông tin hơn về cuộc chiến tranh biên giới so với trước đây, nhưng không có buổi lễ tưởng niệm chính thức nào được nhà nước tổ chức trong ngày 17 tháng 2. Nhận xét về điều này, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói.
Năm trước thì ví dụ như đài truyền hình Việt Nam thì không gọi rõ là quân xâm lược Trung Quốc, còn năm nay thì gọi rõ là quân xâm lược Trung Quốc. Nhưng mà nó có một cái điểm nó lại rất là mâu thuẫn là thế này. Một phần là báo chí nhà nước được thông tin như vậy, nhưng mà những người dân bình thường họ muốn tưởng niệm, kỷ niệm cái cuộc chiến giới và những người đã hy sinh, liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh thì bị ngăn chặn rất quyết liệt, đặc biệt là ở Sài Gòn.
Nhận xét về sự khác biệt trong việc trấn áp sự kiện này cũng như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Phạm Chí Dũng nói có lẽ công an Hà Nội cũng mềm hơn một phần vì Hà Nội là một thủ đô và một trung tâm ngoại giao. Nhưng theo nhà báo này, việc trấn áp đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền tại các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhẹ đi kể từ khi thay giám đốc công an Hà Nội.
Giám đốc công an Hà Nội vào thời điểm thay, ông này là trợ lý của ông Trần Đại Quang. Thời ông Trần Đại Quang còn là Bộ trưởng Công an, và sau đó thì ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước thì đưa ông Khương này làm Giám đốc Công an Hà Nội. Và tôi nghĩ là vai trò Chủ tịch nước quan trọng hơn Bộ Công an ở cái chỗ là cần phải đối ngoại nhiều. Và có lẽ là ông Khương không muốn làm mất mặt Chủ tịch nước, thành thử là có lẽ là cái vai trò của Công an Hà Nội nó đỡ hơn trong cái việc trấn áp đối với giới bất đồng, đặc biệt liên quan tới những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Nhưng mà ở Sài Gòn thì lại không phải thế, và tôi cũng không biết là Giám đốc Công an phải thành phố Hồ Chí Minh là người của ai.
Cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc không bao giờ được truyền thông nhà nước Việt Nam nhắc tới cho tới cách đây một vài năm, trong bối cảnh thông tin về cuộc chiến này được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Cách đây vài năm, người dân bắt đầu tổ chức các buổi lễ kỷ niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến này tại nơi công cộng, nhưng đều có sự theo dõi và đàn áp của công an và chính quyền. Nhưng theo anh Nguyễn Chí Tuyến, người dân sẽ vẫn tiếp tục tham gia tưởng niệm trong những năm tới.
Cái việc mà tưởng niệm những người đã ngã xuống vì để bảo vệ cái tổ quốc của mình thì trong văn hóa người Việt nó cần phải tiến hành, và cái hành động đó nó không phải là khơi gợi lại hận thù hay là kích động bạo lực hay là kích động chiến tranh, nhưng mà chúng ta phải hiểu những người trong cái cuộc chiến mà chống lại phía Trung Quốc xâm lược đó thì họ bị lãng quên so với những cái cuộc chiến người Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải chịu đựng, lãng quên trong sách vở, lãng quên trong đời sống hàng ngày.
Trong sách giáo khoa Việt Nam, cuộc chiến 17 ngày đêm đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn binh sĩ và người dân Việt chỉ được nhắc đến vỏn vẹn trong 11 dòng, theo ghi nhận của VN Express. Theo AP, trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đã gửi hàng trăm nghìn quân sang biên giới phía Bắc Việt Nam với mục đích được gọi là răn đe cho Việt Nam một bài học vì đã đánh đuổi chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia.
Cuộc chiến biên giới năm 1979 chưa được đề cập tương xứng. Sử gia Dương Trung Quốc cũng là một đại biểu Quốc hội của Việt Nam, thừa nhận gần đây có sự gia tăng thông tin về chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 trên các phương tiện thông tin chính thống của Việt Nam. Nhưng theo ông, mức độ đề cập vẫn chưa tương xứng với lịch sử vì những yếu tố phức tạp trong mối quan hệ Việt-Trung, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến năm 1979, hầu hết các cơ quan chính thống Việt Nam đều đăng một nội dung khá chi tiết về diễn tiến cuộc chiến mà từ trước tới nay chỉ được nói đến trong khoảng 10 dòng chữ trong sách giáo khoa. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng sự kiện truyền thông bắt đầu đề cập ngày càng nhiều về cuộc chiến biên giới phía Bắc là do nhu cầu xã hội đòi hỏi phải có sự công bằng và trung thực với lịch sử. Ông nói.
Đúng là có một thời gian thì phải chăng là vì cái sự mối quan hệ giữa hai nước, nhất là hai đảng, nó gần có cái cam kết với nhau là tránh nêu những vấn đề đó lên, thì cái mức độ rõ ràng thể hiện nó không tương xứng với cái sự thực thực sự. Thì giờ đây tôi nghĩ rằng là cũng có thể nhiều người nêu lên hơn, cái nhu cầu nhất lùi lùi của thời gian nó càng đòi hỏi là phải làm nó không những là công bằng mà là phải làm cho nó trung thực với lịch sử hơn.
Trong khi đó, tác giả của rất nhiều bài viết nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt-Trung năm 1979, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine của Hoa Kỳ nhận xét về động thái mở cửa thông tin về cuộc chiến biên giới.
Có rất là nhiều người đã hy sinh trong cái cuộc chiến 1979. Thành ra là họ rất là bất mãn là bởi vì Trung Quốc đã phá hại 6 tỉnh miền Bắc. Và giết rất là nhiều người dân Việt Nam Cho nên là tôi nghĩ là chính phủ cũng phải mở ra một chút để cho dân chúng khỏi phẫn quốc quá. Đặc biệt là hiện nay Trung Quốc có rất là nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam và đã gây nhiều xáo trộn ở Việt Nam trong mọi lĩnh vực.
Tuy thừa nhận gần đây Việt Nam có sự gia tăng đề cập trên truyền thông hay nỗ lực tìm kiếm các di tích, thế nhưng sử gia Dương Trung Quốc vẫn cho rằng cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 vẫn chưa được nói đến một cách tương xứng với thực tế lịch sử. Ông phân tích.
Dẫu sao nữa, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nó có một cái yếu tố nó tương đối đặc biệt là hai quốc gia sống biển nhau, hai quốc gia đã từng là cùng một cái chính trị. Kể cả đến cái bây giờ nữa, bên cạnh quan hệ nhà nước có quan hệ đảng, thì chính vì thế phải ứng xử nó như thế nào thì đây là một cái vấn đề thực tiễn đặt ra. Còn ứng xử đã đáp ứng được cái nhu cầu của người sợ dân là cái quan trọng nhất hay chưa, thì tôi cho cái điều đó vẫn là một câu hỏi để mà tìm ra một cái tiếng nói chung, tìm ra một cách ứng xử chung để vừa bảo đảm được là trung thực với lịch sử nhưng vừa bảo đảm được không tạo ra những cái môi trường nó dẫn đến không thuận lợi cho cái việc mà duy trì những mối quan hệ tích cực này.
Về phía người dân, gần đây một số cá nhân và tổ chức xã hội dân sự đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm công khai, trong khi một số khác có ý kiến phải đưa cuộc chiến biên giới năm 1979 vào sách giáo khoa một cách đầy đủ trung thực với lịch sử. Sử gia Dương Trung Quốc cho rằng việc này không dễ thực hiện ngay tức thời mà đòi hỏi một quy trình, trong đó không chỉ cuộc chiến biên giới phía Bắc mà cả những vấn đề lịch sử khác như vấn đề hải đảo cũng phải được nêu lên một cách tương xứng hơn. Ông nói thêm.
Lẽ ra là chính các nhà sử học của Trung Quốc và Việt Nam là phải ngồi với nhau để thực sự nghiêm túc rút ra những bài học để tránh đổ máu, để tránh gây lại những chuyện cũ nữa. Nó cũng giống như câu chuyện Việt Nam với Mỹ, câu chuyện Việt Nam Pháp, vân vân. Nhưng rất tiếc là cái điều đó nó chưa thực hiện được. Tôi cho rằng ở đây chính là vấn đề cần đặt nó ra để mà nghiên cứu một cách hết sức khách quan và hết sức là trung thực. Thế nhưng mà cái điều đó phải nói là không đơn giản, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, kể cả trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đưa quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Báo chí trong nước đưa tin Bắc Kinh đã huy động cả hải quân và không quân với 60 vạn quân và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và hàng ngàn khẩu pháo mở đầu cuộc tấn công. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên. Trong cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân. Giáo Phượng Vinh lên án bạo lực nhắm vào người dân đi kiện Formosa. Ban Công lý và Hòa bình của Giáo Phượng Vinh vừa ra thông cáo lên án chính quyền Việt Nam đã sử dụng bạo lực để ngăn chặn người dân đi nộp đơn kiện Formosa, công ty đã gây ra ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung, khiến người dân mất đi nguồn sinh kế. Thông cáo được đăng trên website của Giáo Phượng Vinh ngày 17 tháng 2, tố cáo chính quyền tỉnh Nghệ An đã ngăn cản một cách thô bạo người dân đi nộp đơn kiện Formosa bằng một loạt hành động như cấm các chủ phương tiện vận tải công cộng chở đoàn người đi khởi kiện, cho lực lượng công an bố ráp, đánh đập và gây thương tích cho hàng chục người, trong đó có Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn, và bắt giữ các phóng viên tự do đi tường thuật sự kiện này. Trước đó, hôm 14 tháng 2, hàng trăm người dân từ ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ thuộc tỉnh Nghệ An đã phải đi bộ trên đoạn đường dài gần 200 cây số để nộp đơn kiện Formosa sau khi các chủ xe hợp đồng của họ bị gây khó dễ. Khi đến xã Diễn Hồng thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đoàn người đã bị tấn công tàn nhẫn, nhiều người sống dở chết dở, phải đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện và trạm xá địa phương. Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết.
Họ bắt người và họ đánh đập một cách tàn nhẫn, họ đánh đập mà có người là bị gãy cả hàm răng, 4-5 chiếc răng ở bên trước cửa và rách đầu rồi rách mặt và gọi là không thể tưởng tượng được cái sự tàn ác của cái công an Việt Nam, của cái bọn an ninh và bọn cảnh sát cơ động độc ác đến cái mức độ như thế, cũng không biết là nó có phải người nữa hay không nữa. Và nó đánh đập người ta đến một cách tàn nhẫn như thế. Vâng. Và đó khi người ta không có một cái vũ khí nào để mà chống lại.
Trong khi truyền thông lề trái và các cư dân mạng liên tục cập nhật tình hình đi kiện của người dân hôm 14 tháng 2, truyền thông chính thống Việt Nam gần như không đưa tin gì trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Chỉ sau khi xảy ra vụ tấn công, một số báo nhà nước nói Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã kích động giáo dân tấn công lực lượng an ninh và tổ chức bạo loạn. Thông cáo của Giáo phận Vinh nói hành động trên là vu khống một cách trơ trẽn, vi phạm đến quyền con người và quyền công dân Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người theo dõi sát sự kiện Formosa, đã so sánh cách đưa tin của một cơ quan truyền thông trong nước và nước ngoài. Ông Nguyễn Anh Tuấn viết rằng, rõ ràng, khác với VN Express chỉ phản ánh nhãn quan chính quyền, Reuters đã cho tất cả các bên liên quan có cơ hội nói tiếng nói của mình về sự kiện, giúp người đọc có một hình dung toàn diện về những gì xảy ra. Sự khác biệt này lại càng khó chấp nhận khi mà khác với Reuters, VN Express có nhiều phóng viên ở trong nước, rất dễ tiếp cận các bên liên quan, bao gồm cả Linh Mục Thục. Ngoài việc lên án, phản đối chính quyền sử dụng vũ lực một cách thô bạo và vô lý đối với người dân, thông cáo của Giáo phận Vinh cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân Formosa. Ô nhiễm môi trường vùng biển miền Trung bắt đầu diễn ra từ tháng 4 năm ngoái, sau khi Tập đoàn Thép Đài Loan Formosa thừa nhận các ống xả thải của mình đã gây ra thảm họa môi trường. Chính quyền Việt Nam và Formosa đã thỏa thuận đền bù 500 triệu đô la cho người dân bị thiệt hại ở 4 tỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, nhiều người dân ở tỉnh Nghệ An nói họ cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp, bị mất kế sinh nhai trong gần một năm qua, nên yêu cầu được bồi thường. Một số linh mục ở tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ về mặt pháp lý cho người dân bằng cách thống kê thiệt hại và gửi hồ sơ lên các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng gửi đơn, người dân vẫn không nhận được phản hồi từ nhà chức trách, nên đã quyết định đến tòa án ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi Formosa hoạt động, để gửi đơn kiện.
Ba tàu chiến Trung Quốc hôm 17 tháng 2 đã hoàn tất một tuần tập trận như dự kiến ở Biển Đông, ngay sau khi tàu sân bay duy nhất của nước này tiến hành thử nghiệm vũ khí trên tàu. Hãng tin Hoa Xã cho hay, đội tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục có thể phóng tên lửa dẫn đường, đã tiến hành các cuộc diễn tập kể từ hôm thứ Sáu tuần trước và hiện đang di chuyển tới phía đông Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Các cuộc thao dược của tàu Trung Quốc, đặc biệt là tàu khu trục Liêu Ninh, trong những tháng gần đây đã làm các nước láng giềng lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ lâu dài trên Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, đợt huấn luyện bao gồm các cuộc diễn tập tấn công bất ngờ và được thực hiện thành công trong các điều kiện thời tiết xấu. Trên biển, chuyên gia quân sự Jin Cho nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng các cuộc diễn tập không theo kịch bản sắp xếp từ trước và sát với điều kiện chiến đấu thực tế. Trước đó, Trung Quốc ngày 15 tháng 2 đã cảnh báo Mỹ sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Washington đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tuần tra hải quân trên Biển Đông. Mỹ đã chỉ trích việc xây dựng các đảo nhân tạo và các khu quân sự của Trung Quốc trên vùng biển này, và Washington đã bày tỏ lo ngại rằng những cơ sở này có thể được sử dụng để hạn chế sự di chuyển tự do hàng hải. Hải quân Mỹ cũng đã tiến hành một vài cuộc tuần tra tự do hàng hải trên vùng biển này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết các vùng biển Đông, trong khi Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei tuyên bố một phần vùng biển có độ hải chiến lược và giàu tài nguyên. Trung Quốc nói họ cam kết về tự do hàng hải trên vùng biển đang tranh chấp này. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã bắt giữ người đứng đầu tập đoàn Samsung vì có liên quan đến cáo buộc trong vụ bê bối tham nhũng lớn dẫn đến Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Tỷ phú doanh nhân Lee Jae-yong, còn gọi là J.Y. Lee, 48 tuổi, đã bị bắt vào sáng sớm ngày thứ Sáu 17 tháng 2. Là người kế thừa của Samsung, ông Lee bị tình nghi là đã hối lộ số tiền lên đến 36 triệu đô la cho các tổ chức liên quan đến bà Choi Soon-sin, người bạn thân và có ảnh hưởng của bà Park, để giành được sự ủng hộ của Tổng thống trong việc chấp thuận một quỹ lương hưu nhà nước bằng cách sáp nhập hai đơn vị của Samsung hồi 2015. vào tháng 12 năm ngoái, Quốc hội đã bỏ phiếu buộc tội bà Park vào tội lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và vi phạm tự do báo chí liên quan đến vụ bê bối tham nhũng nhiều triệu đô la. Bà Park đã từ chối tất cả các cáo buộc chống lại bà. Bà đã bị đình chỉ chức vụ tổng thống, dù vẫn tiếp tục sống trong tòa nhà xanh. Tòa án hiến pháp đang xét lại quyết định luận tội này. Kem Sokha dự kiến sẽ đưa ra một giải pháp chính trị khác biệt khi ông đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng Quốc quốc Campuchia sau khi ông Sam Rainsy từ chức và có nhiều mối đe dọa từ Thủ tướng Hun Sen. Với một giải pháp có trọng tâm là kinh tế nông thôn và các vấn đề xã hội, ông Kem Sokha đã né tránh lối sống xa hoa của giới tinh hoa chính trị ở Campuchia thường được gọi là Khmer Rouge. Ông chú trọng các giá trị khiêm tốn hơn, chính điều này khiến các chính trị nông thôn yêu quý mến ông. Cho dù giải pháp này có đủ để lật đổ Thủ tướng Hun Sen trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới hay không, nó cũng sẽ được coi là một phép thử trong 4 tháng khi hàng ngàn cử tri đăng ký bầu cử ở cấp phường xã để bỏ phiếu chủ yếu chọn giữa đảng Cứu quốc Campuchia và đảng cầm quyền Đảng Nhân dân Campuchia. Đơn vị phường xã là cụm các khu làng và trong một đất nước không có các cuộc thăm dò dư luận chính thức, các cuộc bầu cử địa phương lại chính là chỉ dấu tốt nhất cho biết hai đảng chính trị này hoạt động như thế nào. Ông Hun Sen và đảng Cứu quốc Campuchia duy trì kiểm soát bầu cử năm 2013 và phe đối lập tranh cãi với những cáo buộc về gian lận trong cuộc bầu cử này. Đảng Nhân dân Campuchia đang nắm quyền dưới uy tín giảm đáng kể và phe đối lập cần phải có thêm 7 ghế trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới nếu muốn nắm quyền quốc hội dưới 123 dân biểu để hình thành một chính phủ. Hơn 65% dân số Campuchia dưới 35 tuổi và nhiều người đã quá chán nản dưới phong cách chuyên quyền của ông Hun Sen. Để kiểm soát được chính phủ, ông Kem Sokha và đảng Cứu quốc Campuchia phải cải thiện ở các vùng nông thôn nơi mà ông Hun Sen có vị thế mạnh nhất với 2 năm hòa bình và được một thế hệ cử tri lớn tuổi là các cựu chiến binh ủng hộ. Công ty quốc phòng Hoa Kỳ Lockheed Martin cho biết chính phủ Mỹ và Ấn Độ đang tổ chức các cuộc đàm phán về việc đề xuất sản xuất máy bay chiến đấu F-16 ở Ấn Độ. Ông Randan Howard, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh máy bay F-16 của hãng Lockheed, cho biết như trên tại một cuộc triển lãm hàng không ở thành phố Bengaluru của Ấn Độ. Máy bay chiến đấu F-16 của hãng Lockheed Martin và Saab của hãng Gripen Thụy Điển được xem là những nhà cung cấp cạnh tranh hàng đầu cho một hợp đồng nhiều tỷ đô la đặt mua từ 200 đến 250 máy bay cho không quân Ấn Độ. Chính phủ New Delhi dự kiến sẽ chốt lại hợp đồng này trong năm nay. Ấn Độ đã nhấn mạnh rằng bất cứ công ty nước ngoài nào đạt được một hợp đồng này sẽ phải cộng tác và sản xuất trong nước với một đối tác địa phương để thúc đẩy sản xuất, hoạt động sản xuất hàng không nội địa. Đây là một sáng kiến của quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới nhằm gắn kết việc mua vũ khí quốc phòng có giá trị lên đến 200 tỷ đô la trong hơn một thập kỷ với việc chủ trương sản xuất ở Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp của Đài VOA với giáo sư Charles Cường Nguyễn mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ buổi sáng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn về du học Hoa Kỳ, về nền giáo dục và những cái đặc điểm rất là riêng biệt của giáo dục Hoa Kỳ ở đây. Các bạn muốn tìm hiểu, muốn hỏi thăm thêm chi tiết cũng như là cập nhật những thông tin về học bổng, xin mời tham gia cùng chương trình, tương tác trực tiếp trên Facebook Live của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt Trang Facebook của Đài VOA là VOA Tiếng Việt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay lúc này các bạn đã có thể gửi câu hỏi trực tiếp về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và gửi tới giáo sư George Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ngay tại thủ đô Washington DC này. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào Trà My.
Dạ, trong lúc mình chờ đợi những câu hỏi mới của tuần này thì Trà My xin tiếp tục. Tuần trước còn lại hai câu hỏi của hai người bạn mà chúng ta chưa có đủ thời gian. Đó là một người bạn hỏi thăm là service là cái gì? Tại vì thường đó là phải bắt buộc đóng cái phí này rồi đóng xong rồi đó có được trả lại hay không hay là mất hẳn ạ?
Service là viết tắt của Student and Exchange Visitor Information System, là hệ thống dựa theo Internet của chính phủ Hoa Kỳ. Phí này được để dùng duy trì và bảo vệ hệ thống service. Phí này được đóng sau khi bạn nhận được cái form I-20 của một cái đại học các bạn nhận vào. Thường thường thì các bạn trả từ 150 đồng cho đến 200 đô la.
Vâng.
Và sau khi đã nạp rồi thì không có lấy lại được.
Hoàn toàn là không thể lấy lại được. Dạ. Nó như là một cái phí bắt buộc cho cái khâu phỏng vấn.
Để duy trì cái hệ thống Internet cho service.
Dạ vâng, vậy thì các bạn nào có cái chuẩn bị là sắp sửa đi phỏng vấn, vâng, sắp sửa được nhập học thì nhớ là chuẩn bị thêm cái phí đó.
Cái này cần thiết cho những cái visa giống như là M và F visa, là cho những sinh viên chưa nhập cư, và khách mời trao đổi cho J visa hay là cho người thân là F2, M2 và J2.
Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là cái thể lệ thi TOEFL để mà được nhận vào các trường đại học ở Mỹ đó, thì hiện bây giờ là có thêm là hai cái loại TOEFL trên giấy và TOEFL trên máy tính, thì nó có khác nhau như thế nào không ạ?
Vâng, thì muốn đi du học ở Mỹ thì các bạn phải trải qua cái kỳ thi TOEFL, có gọi là Test of English as a Foreign Language. Yeah. Và trước đây thì TOEFL các bạn thường phải lấy bằng viết, có nghĩa là tới những cái trung tâm mà người ta cho bạn thi viết.
Vâng.
Và sau này để nó dễ dàng hơn thì TOEFL có thể là lấy trên internet, thì nó gọi là IBT, có nghĩa là internet based.
Vâng.
Còn cái đầu gọi là TOEFL là PBT, là gọi là paper based,
trên giấy.
Thì cái sự khác biệt giữa hai cái là giống như là internet á, thì internet based á, là IBT á, thì các bạn chỉ có testing về reading, writing and listening.
Yeah.
Đọc viết. Và nhưng mà paper based thì lại có reading, writing, listening, với lại có cái phần quan trọng hơn là phần văn phạm là grammar.
Vâng. Một bên là nghe đọc viết, còn nếu mà thi giấy đó thì có thêm là nghe đọc viết văn phạm.
Vâng.
Vâng.
Và cái cách người ta cho điểm nó khác nhau.
Vâng.
Một bên thì tối đa là 120, còn một bên kia thì khoảng hơn 600.
120 là trên internet phải không?
Và internet. Dạ, cái bốn cái chương trình đó. Dạ. Dạ, vâng.
Về cái độ khó dễ thì mình có thể so sánh được không ạ? Một tùy bên theo. Có 4 phần, bên 3 phần thì có.
Vâng,
thể...
nhưng mà tùy theo, nếu mà thường thường nó được 50 lần một năm trong trên cái internet.
Vâng.
Nhưng mà những cái người mà muốn lấy về paper base là PBT thì các bạn phải kiếm ra những cái trung tâm, thì tùy theo cái sự thuận lợi cho các bạn. Nhiều chỗ nó không có internet thì các bạn không có có cái choice là phải tới cái chỗ trung tâm mà thôi. Còn cái sự khó hay không là tùy theo bạn. Nhiều người họ là muốn tới paper base để mà nó yên tâm hơn là làm internet.
Vâng.
Thì tùy theo
cái sở trường, cái thói quen của các
không
bạn.
Có thể nói là cái nào dễ hơn cái khác được.
Cái phí thì cũng giống nhau thôi.
Cũng
giáo
giống
sư.
Nhau thôi. Dạ, vâng, dạ, dạ. Vâng.
Cái điểm, cái mức điểm họ chấm thì hơi khác, nhưng
hơi
mà
khác.
Vâng, nhưng mà về cái độ khó, về cái độ mà khảo thí giáo sinh
thì tôi nghĩ là tùy theo cái khả năng của mọi người. Nhiều người họ thấy dễ dàng hơn là khi mà tới cái trung tâm ngồi xuống làm viết bằng giấy đàng hoàng thì họ có thể yên tâm hơn.
Vâng.
Nhưng mà có nhiều người thì họ lại không thích như vậy, họ muốn thuận lợi là ngồi
còn
ở nhà
cái
để
thời
làm.
Lượng thì sao ạ?
Cái thời lượng là như thế nào?
Thí dụ như một cái bài thi giấy và một cái bài thi internet có bằng thời gian không, một tiếng bằng
có
nhau?
Có thể là dạ vâng, cái vấn đề mà thời gian thì người ta phải có giống như vậy, vâng. Giống nhau như vậy.
Dạ,
chỉ
vâng.
Có khác là cái điểm nó khác thôi.
Dạ. Dạ vâng.
Và sự công nhận thì được công nhận hoàn toàn, IBT hay là PBT nó cũng giống như nhau.
Dạ vâng. Có một bạn vừa lên đây, bạn Hoàng Gia hỏi thăm là chi phí một năm cho du học khoảng bao nhiêu. Câu hỏi này mình cũng đã trả lời rất nhiều, nhưng mà chắc là người bạn
cái hơn. Đó, cái câu hỏi này nó hơi khó khăn, tại vì tùy theo cái trường đại học nào, trường đại học tư hay công, và mà tùy theo đó thì cái vấn đề mà chi phí về đi, để đi học thì nó khác nhau. Thì trung bình thì nếu mà các bạn qua học trường đại học cộng đồng thì community college thì nó rẻ hơn, khoảng đến tối đa là 15.000 một năm. Vâng. Nhưng mà nếu đại học thì thường có thể từ 45.000 cho đến 50.000 một năm.
50.000.
Cái đó là tùy theo cái ngành bạn muốn đi học và tùy theo cái trường bạn muốn đi học.
Dạ, vâng.
Rất là khó nói. Dạ.
Vâng. Muốn hỏi thăm trực tiếp thì tất nhiên là mình phải nghiên cứu cái trường nào mình muốn.
Vâng, và
mình
phải liên lạc thẳng với những cái trường đại học đó.
Dạ vâng. Trước khi nhận được những cái câu hỏi mới đó thì Trà My xin mời giáo sư cho các bạn trẻ được tìm hiểu một chút xíu về một cái một trong những cái sự lựa chọn rất là thú vị khi mà đi học Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ. Đó là cái thể lệ gọi là internship, có thể nói nôm na là thực tập. Thì nó có nhiều dạng thực tập lắm mà rất là nhiều bạn ở Việt Nam không có quen. Với cái thể lệ này thì xin giáo sư giới thiệu thứ nhất là một cách tổng quát thì nó như thế nào?
Thì chương trình thực tập ở Mỹ nó gọi là internship, thì nó cái chương trình này nó rất là ích lợi cho sinh viên. Ngoài việc tích lũy kiến thức trên giảng đường của đại học thì chương trình thực tập internship tại các doanh nghiệp hay tại các những cái chương cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ vẫn được coi là một phương pháp rất là có hiệu quả để mà các sinh viên học hỏi và góp nhặt cho bản thân và cho kinh nghiệm những cái thực tiễn quý báu. Chương trình thực tập sẽ giúp cho các bạn được những hoàn thiện trong những kỹ năng nghiệp vụ, rèn giữ tác phong làm việc trong cái chuyên nghiệp để mình quen đi và làm có bản lĩnh hơn. Và ngoài ra cái chuyện quan trọng hơn là khi đi làm internship thì mình có quen những người mà trong tương lai có thể là mướn mình đi làm, thì cái đó là cái cơ hội để mà các bạn có thể biết được cái ngành mình sẽ làm như thế nào và những cái người mà mình muốn làm việc với.
Vâng. Nhưng mà có một cái sự khác biệt giữa cái internship ở đây với Việt Nam không giáo sư? Ở Việt Nam thường thường người ta hiểu là thực tập có nghĩa là học xong hết rồi thì thực tập. Ở đây có thể là thực tập trong lúc đang học và sau khi học xong phải không ạ?
Tùy theo cái đại học, ở bên này nhiều đại học thì bắt buộc, gọi là mandatory internship, có nghĩa là bất cứ sinh viên nào vào học một chương trình nào ở đại học thì họ chỉ định rằng là trong cái thời gian nào thì phải làm thực tập trong cái thời gian còn đang đi học, không phải là sau khi đi học. Và họ nghĩ rằng là trong khi đi học thì làm thực tập thì nó có thể là các bạn thấy có vẻ thích thú hơn, thấy rõ ràng những cái gì mình học được áp dụng như thế nào. Thì có nghĩa rằng là cái vấn đề ở Việt Nam có thể làm hay là ở Âu Châu có thể là làm trước khi đi học hay là sau khi đi học. Từ tôi đi ở Đức tôi biết rồi là làm practicum ở Đức thì làm trước khi đi học và sau khi đi học, mà trong cái thời gian đi học không phải làm.
Ở
Hoa
có.
Kỳ thì là trong cái thời gian đi học thì họ bắt buộc mình phải đi làm internship. Và nhiều trường bắt buộc, nhiều trường không bắt buộc, cho các sinh viên họ tự do họ lựa chọn.
Có nghĩa là trong lúc mình vừa học thì mình vừa hành luôn, coi như hands-on experience, có những cái kinh nghiệm thực tế luôn. Nhưng
tôi
mà
nghĩ rằng là cái phương pháp đó nó hay hơn là ở Âu Châu. Có nghĩa là trong thời gian, nhất là khi đi học một cái ngành nào mình cứ hỏi rằng là mình học những cái này thì sẽ áp dụng như thế nào. Thì cái internship cho thấy rõ ràng là cái sự áp dụng của cái ngành của mình. Và phải khuyến khích các bạn là ở trong cái ngành đó luôn, không có phải bỏ cái ngành đó.
Và có một cái nữa là sau khi mình học xong rồi mình lại phải đi thực tập sau khi học phải không giáo sư?
Vâng, tùy theo, cái đó là không bắt buộc. Thường thường ở đây học xong rồi thì có cái bằng rồi, các bạn có quyền có thể là đi training là tùy theo mình hay là đi làm việc ở bên này.
Thật sự luôn, dạ. Bạn có một bạn đang vừa hỏi thăm đó là cái thủ tục mà xin thực tập đó có khó không ạ? Câu hỏi của bạn Việt Hòa.
Cái thủ tục xin thực tập rất là dễ dàng. Nếu một cái đại học nào họ đã có chương trình thực tập cho các sinh viên, thường thường họ đã có ký giao kèo với những cái doanh nghiệp, những cái công ty ở đây. Thì khi các bạn vào thì rất là đơn giản, chỉ có nạp đơn là nhận được thôi. Mà nếu mà cái trường đại học không có thì mình phải liên lạc qua các giáo sư nếu có những chương trình nghiên cứu với lại những cái cơ quan ở địa phương. Thì cái vấn đề đó cũng khó khăn. Vấn đề xin vấn đề thực tập bên này rất là dễ, tại vì thường 40% á chương trình người ta trả lương, còn thường là 60% kia là mình làm theo kiểu mà miễn phí.
Thành ra cũng có rất là nhiều cơ hội.
Rất có lợi cho sinh viên và rất có lợi cho những doanh nghiệp ở đây.
Nhưng mà các bạn cũng nhớ rằng mặc dù là 60% đó là đi thực tập miễn phí như vậy thiệt, nhưng mà cái số lượng những cái người mà cần thực tập nó cũng rất là nhiều, cho nên cái tỷ lệ cạnh tranh nó cũng lớn, cho nên là nếu mà các bạn nào mà có nhiều khả năng, có rất là nhiều những cái nhiệt huyết, đam mê và sinh hoạt rất là nhiều trong ngoại khóa đó, thì có cái cơ hội nhiều hơn.
Cái lời khuyên của tôi là nếu mà muốn làm thực tập thì phải lựa những cái doanh nghiệp nó dính líu đến cái ngành của mình. Có nghĩa là mình đi học ngành kỹ sư thì nên làm những cái thực tập với những cái hãng kỹ sư đúng ngành của mình, thì có thể là mình thấy nó thích thú hơn.
Bạn Tony Phúc hỏi là đi học xong có chắc được ở lại làm ở Mỹ không? Làm đây chắc là có nghĩa là làm thực tế đó chứ không phải là thực tập.
Vâng, thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà các bạn nếu mà học xong mà nếu mà xin được những cái doanh nghiệp ở bên này họ bảo trợ cho thì có thể ở lại được. Nhưng thường thì muốn sinh viên Việt Nam học xong thì trở về để giúp nước.
Thưa giáo sư, trước khi mình trả lời những cái câu hỏi này đó thì mình tiếp tục cái phần mà thực tập cho nó rõ ràng hơn một chút xíu nữa. Mình nói cái nội dung thực tập là nó dĩ nhiên là nó phải tương thích với lại cái chương trình mà các bạn đang học, phải không ạ? Chương trình thực tập dành cho những ai? Những sinh viên quốc tế hay là chỉ riêng cho sinh viên bản địa thôi?
Thường bên này chương trình thực tập chỉ những trường đại học họ ký giao kèo với những doanh nghiệp và công ty thì chỉ dành cho những sinh viên của họ mà thôi. Dành ưu tiên cho những sinh viên của họ mà thôi. Theo tôi biết thì có những cái dịch vụ ở Việt Nam cho sinh viên để qua bên này đi làm thực tập. Cái đó thì tùy theo, tôi không hiểu cái họ làm như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề mà internship ở bên này thì thường thường là họ những đại học họ lo lấy cho mình.
Trong cái ngành học của họ, họ tuyển sinh viên đi ra để thực tập. Còn có những cái dịch vụ, những cái chương trình ở Việt Nam họ lo là chỉ đi qua đây để thực tập thôi. Đi về. Cái điều kiện để mà được xin một cái thực tập, một cái khóa thực tập ở đây đó có những cái điều kiện nào khó khăn như thế nào ạ?
Cái đầu tiên là mình là phải là sinh viên của cái trường đó và trong cái ngành đó. Và cái thứ ba là trong những cái ngành đó họ có những chương trình thực tập với những doanh nghiệp ở ngoài.
Có điều kiện về điểm số phải trên bao nhiêu
không,
mới được
tất cả mọi người từ điểm thấp nhất và điểm cao nhất phải làm thực tập. Đó là mandatory. Người ta không từ chối mình được.
Rồi cái thời gian thực tập trung bình là bao nhiêu mà tối đa là bao nhiêu?
Thường những đại học ở đây họ bắt làm tối thiểu từ 6 đến 7 tuần. Và có thể làm trong cái trong khi mình đi học. Và theo tôi nghĩ thì nếu mà làm ở trong mùa hè thì nó dễ dàng hơn. Tại vì các bạn không có phải bỏ học và phải lo ra. Vì chương trình học ở Mỹ thì nó cũng rất là khó khăn và cần sự chú tâm hoàn toàn.
Mà cái lúc mà mình làm thực tập đó, mình có tích lũy cái điểm để mà phụ vô cho cái học phần của mình hay không?
Theo cái chính trị bên này đó thì credit hour thì người ta không có cho điểm giống như là từ 0 cho đến 4. Nhưng mà thường thường cho những cái chương trình internship thì thường thường theo cái trường của chúng tôi là ở Đại học Công giáo thì là pass fail thôi. Có nghĩa là một là qua đi, hai là một là đậu, hai là rớt thôi. Và cái đó không có dính líu đến cái điểm của mình.
Không hề ảnh hưởng.
Ảnh hưởng đến cái nó gọi là grade point average của mình, là GPA đó, là điểm trung bình của mình.
Nhưng mà rủi như là trong cái thời gian thực tập đó mình bị fail, mình bị rớt
fail thì
sao?
Mình phải làm lại cho đến khi được. Và cái nó không được, nếu mà thường thường là pass. Không ít khi mà fail lắm.
Nhưng mà fail nhưng mà mình thất bại đó thì mình làm lại có giới hạn tối đa tối thiểu
thường
không?
Thường thì làm xong thì mới được ra trường.
Thì
cái đó là cái điều kiện để mà được ra trường, được graduation đó.
Nhưng mà không có giới hạn là bao nhiêu lần thì
thường thôi. Thường thì tôi nghĩ rằng là ít khi mà fail lắm, tại vì nếu các bạn đi làm ở đó mà bác không đi làm thì đương nhiên là phải fail rồi. Nhưng mà thường thường mà tới đó hàng ngày thì chắc chắn tôi sẽ thấy là nó pass.
Nội dung về thực tập đó thì Rami xin tạm ngưng một chút xíu tại vì có những câu hỏi rất là nóng các bạn đang rất quan tâm. Xin hỏi giáo sư, IELTS đó, tức là một trong những cái bằng khẩu thí để mà biết được cái trình độ tiếng Anh để đi du học đó. Được bao nhiêu chấm mới được du học?
Tôi không nhớ rõ bởi thế tôi không dám nói. Cái cách hay nhất là các bạn Google lên internet search engine là nó ra liền.
Một bạn có một cái câu hỏi này rất là thực tế trong lúc này là khi Tổng thống Trump lên đó thì tình hình phỏng vấn và xét visa du học vào Mỹ đó cũng như là cái tình hình lao động kiếm tiền học của sinh viên có được nới lỏng không hay là siết chặt hơn?
Theo tôi biết là hiện tại nó không có gì khác biệt hết. Các bạn cứ yên tâm cho vấn đề mà đi phỏng vấn. theo tôi nghĩ là cái vấn đề mà Tổng thống Trump lên làm để cho lo về vấn đề an ninh quốc gia thôi. Nhưng nước Việt Nam là một trong không phải là một trong những cái bảy nước của đạo Hồi thì mình không có nên lo lắng nhiều.
Vâng. Và thêm một cái nữa là nước Việt Nam mình đó là trong nhiều năm liên tục đó là nằm trong top 20 những cái top nước hàng đầu có du học sinh tới Mỹ.
Vâng. Dạ. Thì các bạn đừng có lo lắng.
Vâng.
Và phải lo lắng là khi mình có visa thì không có ở bên này mà gọi là phải gia hạn visa cho đúng thời giờ.
Yeah.
Không có ở bên này mà không cái visa nó không có valid, có hết hạn thì rất là nguy hiểm.
Vâng.
Bây giờ họ là họ thích chặt hơn là cái vấn đề đó.
Dạ, vâng, rất chặt về an ninh di trú.
An ninh di trú,
dạ. Có một bạn hỏi thăm là thời gian nào thuận lợi trong cái tình hình hiện nay đó, thời gian nào là thuận lợi để mà tiến hành các thủ tục cần thiết để nhập học? Tại vì hiện bây giờ mọi người đang lo là thí dụ như về di dân á, thì mọi người bây giờ là ai leo lên được máy bay nhanh phút nào thì tranh thủ lúc đó. Thì đối với
cái này thì các bạn, tôi nghĩ rằng là cái vấn đề lo lắng không có nên chú trọng cho lắm.
Vâng.
Tại vì tôi đã nhấn mạnh rằng là cái theo chính phủ của Tổng thống Trump họ lo lắng về vấn đề an ninh của nước Mỹ mà thôi. Mình là một cái nước từ trước đến giờ có sinh viên du học thường thì mình cũng không lo lắng gì hết. Nếu mà mình không có dính líu gì vấn đề an ninh của Hoa Kỳ thì mình cứ tự nhiên thôi. Không có
như vậy
phải.
Cái thời điểm ở đây có thể nói rằng là tùy các bạn muốn học mùa hè hay là mùa xuân,
giờ nào cũng được hết. Vâng.
Nhập học của cái trường của bạn các bạn muốn.
Vâng. Không có sự khác biệt gì hết.
Vâng. Bạn Việt Anh Trần hỏi thăm là cơ hội việc làm và thăng tiến trong ngành accounting ở Mỹ như thế nào?
Vâng, cái ngành accounting là một cái ngành rất là cần thiết ở nước Mỹ và rất là thiếu người. Và tôi nghĩ rằng nếu mà bạn chọn cái ngành accounting là rất là tốt.
Vâng. Dạ, một bạn khác hỏi, bạn Tính hỏi là bên đó đi làm mà không có bằng cấp thì kiếm công việc có dễ không? Và làm lương có cao không?
Vấn đề ở bên này, cái vấn đề giáo dục về education rất là quan trọng.
Dạ.
Thường thường đi làm mà không có bằng thì không có làm được những cái việc tốt.
Vâng.
Và khi nhì không có làm được những cái việc mà có lương. Và nếu mà các bạn không qua đây mà không có lý do gì thì làm sao qua được.
Yeah.
Chuyện đầu tiên là qua đây phải có cái mục đích là phải đi lấy những cái bằng. Mà nếu bạn nghĩ rằng nếu mà qua đây mà không có lấy được bằng á, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đi kiếm việc nó cũng hơi khó khăn.
Hoặc là bạn đi học nghề đi.
Đi học nghề.
Tức là mình phải có một cái gì đó thật sự là mình có một cái mục đích rất là nghiêm túc khi sang Mỹ học tập.
Ở Hoa Kỳ thì họ chú trọng về bằng biếu về giáo dục rất là cao.
Vâng. Bạn Trung Trần hỏi hồ sơ du học làm ở đâu, đăng ký ở đâu vì Việt Nam môi giới quá nhiều.
Vâng, thì cái chuyện đầu tiên là các bạn phải nạp đơn để được nhận của một cái đại học bên này.
Vâng.
Và cái đó là mình không cần qua một dịch vụ nào hết.
Vâng.
Mình có thể lên internet là để apply online đó. Sau khi đó được rồi thì cái đại học đó người ta sẽ cho mình một cái form I-20. Thì mình dùng cái form đó để mình tới tòa đại sứ, mình apply để xin visa thôi.
Yeah.
Như vậy là rất là đơn giản, không có gì mà khó khăn hết.
Nhưng mà phải chọn cái trường.
Phải chọn cái trường. Cái chuyện đầu tiên, nếu mà không có trường đại học nào bên này nhận mình được á, thì không có cái form I-20.
Yeah.
Và sau khi form I-20 phải trả cái fee service.
Yeah.
Rồi sau đó, thì phải nạp đơn ở tòa đại sứ để xin cái visa để du học.
Vâng.
Là cái chuyện rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết.
Tất cả những cái thủ tục này là mình đã có bàn qua ở những chương trình trước. Các bạn muốn tham khảo thì xin mời vào trang web của VOA Tiếng Việt hoặc là trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Các bạn sẽ tìm thấy những chương trình trước với rất nhiều những cái thông tin như thế. Và bạn Thanh Nghi hỏi thăm là sau khi kết thúc đại học ở Việt Nam muốn đi du học được không? Nếu được đó thì hồ sơ khó khăn gì không ạ?
Sau khi kết thúc một chương trình ở Việt Nam thì tùy theo cái bằng của bạn. Nếu mà bằng của bạn trong một cái ngành nào mà ở đại học, ở tất cả đại học nước Mỹ mà họ muốn có sinh viên du học qua thì cái đó nó dễ dàng. Tại vì tôi trong ngành kỹ sư thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là rằng là chúng tôi có những cái chương trình hợp tác với lại những đại học ở Việt Nam. Thì nếu các bạn đi học những cái đại học đó thay vì học xong 4 năm thì học 2 năm thì có thể là transfer qua cái trường chúng tôi được. Và nếu mà các bạn học xong 4 năm những cái trường mà gọi là partnership của trường đại học công giáo chúng tôi đó, thì sau 4 năm thì chúng tôi công nhận cái bằng của Đại học Việt Nam và qua đây thì coi như là tiếp tục thôi, không có cần mất thời giờ nào hết. Thì cái chuyện quan trọng nhất là phải kiếm những cái chương trình ở Hoa Kỳ mà có cộng tác với những đại học ở Việt Nam. Cái thứ nhất là có sự tin tưởng về vấn đề mà academic performance của những cái chương trình đó thì nó dễ dàng hơn là học bất cứ đại học nào.
Dạ.
Cái đó là quan trọng nhất.
Trà My đã nghe nhạc hiệu báo là thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mình còn rất nhiều câu hỏi ở đây, từ câu hỏi của bạn Phong Dương trở đi thì là Trà My chưa có cơ hội để mà đưa cho giáo sư ngày hôm nay để giải đáp, nhưng mà rất mong là các bạn sẽ trở lại với chúng tôi vào tuần tới cùng giờ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi tối thứ hai hàng tuần, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ sáng giờ Washington DC. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, ông là hiệu trưởng trường kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn và cho các bạn những thông tin về du học và những cái cơ hội về thực tập ở Mỹ. Chúng tôi cũng có lưu lại tất cả những chương trình này trên trang web voatiengviet.com lẫn trang Facebook VOA Tiếng Việt. Mong các bạn đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng tham gia và tương tác với chúng tôi trực tiếp trên chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì thời gian dành cho buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Trà My. Anh thân chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại bữa điểm tâm cầu nguyện toàn quốc, Tổng thống Donald Trump nói, nền Cộng hòa của chúng ta được thành lập trên căn bản quyền tự do, không phải là quà tặng của chính phủ. Quyền tự do là một món quà của Thượng Đế. Một quyền tự do căn bản, tự do tôn giáo, bao gồm tự do thờ phượng theo đức tin của riêng mình. Tổng thống Trump nói, tự do tôn giáo là một quyền thiêng liêng, nhưng cũng là một quyền đang bị đe dọa chung quanh chúng ta, và thế giới đang bị đe dọa trầm trọng theo nhiều phương cách khác nhau. Chúng ta đã thấy bạo động ngoài sức tưởng tượng được thực hiện nhân danh tôn giáo, những hành động giết hại cố tình chống lại những tôn giáo thiểu số, những nỗi kinh hoàng đến mức không thể mô tả nổi. Chủ nghĩa khủng bố là một mối đe dọa chính đối với tự do tôn giáo. Việc này phải chấm dứt và sẽ được chấm dứt. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng ta đã thấy những người Hồi giáo yêu chuộng hòa bình bị đối xử tàn bạo, trở thành những nạn nhân, bị giết, bị đàn áp bởi những phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo. Chúng ta đã thấy những lời đe dọa tiêu diệt chống lại nhân dân Do Thái. Chúng ta đã thấy một chiến dịch của nhà nước Hồi giáo và diệt chủng chống lại những người theo Cơ Đốc giáo. Họ bị chặt đầu. Tất cả các quốc gia có nghĩa vụ đạo đức lên tiếng chống lại tình trạng bạo lực này. Tất cả quốc gia có bổn phận làm việc với nhau để đối đầu và nếu cần, phải đối đầu một cách quyết liệt. Tổng thống Trump nói thêm, Hoa Kỳ sẽ làm mọi việc trong phạm vi quyền lực để bênh vực và bảo vệ tự do tôn giáo trong nước. Hoa Kỳ vẫn luôn luôn là một quốc gia khoan dung, nơi mọi tín ngưỡng được tôn trọng và là nơi tất cả công dân của chúng ta cảm thấy an toàn và an ninh. Chừng nào tự do của chúng ta và đặc biệt tự do tôn giáo của chúng ta được phép nảy nở, nước Mỹ sẽ lớn mạnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cảnh sát Malaysia hôm thứ Sáu cho biết sẽ không trao trả thi thể của người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho đến khi nhận được DNA của người thân. Hiện nay, cảnh sát đang điều tra vụ ông Kim Jong-nam bị giết chết, con trai của nhà lãnh đạo cuối của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 2, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã bắt giữ người đứng đầu tập đoàn Samsung vì có liên quan đến cáo buộc trong vụ bê bối tham nhũng lớn dẫn đến việc Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Công ty quốc phòng Hoa Kỳ Lockheed Martin cho biết chính phủ Mỹ và Ấn Độ đang tổ chức các cuộc đàm phán về việc đề xuất sản xuất máy bay chiến đấu F-16 của Ấn Độ. Tuyên bố này đưa ra khi Ấn Độ đang xem xét một hợp đồng nhiều tỷ đô la đặt mua từ 200 đến 250 máy bay cho không quân Ấn Độ. Chính phủ New Delhi dự kiến sẽ chốt lại hợp đồng này trong năm nay. Ba tàu chiến Trung Quốc hôm 17 tháng 2 đã hoàn tất một tuần tập trận như dự kiến ở Biển Đông, ngay sau khi tàu sân bay duy nhất của nước này tiến hành thử nghiệm vũ khí trên tàu. Hãng Tân Hoa Xã cho hay, đội tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục có thể phóng tên lửa dẫn đường, đã tiến hành các cuộc diễn tập kể từ hôm thứ Sáu tuần trước và hiện đang di chuyển tới phía đông Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Một tay đánh bom tự sát tấn công một đền thờ Sufi đông đúc tại miền nam Pakistan ngày 16 tháng 2, khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong đợt đánh bom này gây nhiều chết chóc trong một tuần tại quốc gia Nam Á này. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Cảnh sát cho biết số bị thương đã lên đến 150 người và số tử vong còn có thể tăng thêm. Đây là một trong những cuộc tấn công tệ hại nhất tại Pakistan trong những năm gần đây. Vụ tấn công nhằm vào đền thờ nổi tiếng Lal Shahba Kanlanda tại thành phố Sewan Sharif xảy ra trong bối cảnh phe Taliban ở Pakistan và các nhóm chủ chiến Hồi giáo khác đang thực hiện lời đe dọa phát động cuộc chiến dịch mới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.